là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên đề sự sẽ phản ánh những đổi mới trong điều trị bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và chúc mừng các cán bộ y bác sĩ ngành y tế. Cùng đi có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và vượt tất cả 22 chỉ tiêu cơ bản của ngành, trong đó có 4 chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Công tác y tế dự phòng luôn được chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Năm 2023, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho trên 1,6 triệu lượt người, điều trị nội trú cho trên 150.000 lượt. Phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc được lan tỏa rộng khắp tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%. Ngành y tế cũng tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thực hiện tiếp nhận chuyển giao trên 60 kỹ thuật vượt chỉ tiêu đề ra. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành đạt được trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, ngành y tế đã có lộ trình cụ thể để đạt và vượt các chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đặc biệt đã làm tốt công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Y tế cơ sở được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ ngành y tế trong việc đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ. Chia sẻ với những khó khăn của ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoàn thiện về chuyên môn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp y tế phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ cho ngành y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng hoa chúc mừng ngành y tế và các đơn vị trực thuộc.
Chiều ngày 6 tháng 2 năm 2024, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán 2024. Năm 2024, Huyện ủy Trấn Yên đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 168 về thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy với 42 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 14 trên 33 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn và xác định thêm 9 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện trong năm 2024. Đến nay Trấn Yên đã gieo cấy xong trên 2.200 ha lúa nước, trồng mới 80 ha dâu, 17,5 ha cây ăn quả, trồng thay thế 2.100 ha rừng các loại. Có 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, có 14 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Huyện Trấn Yên đạt 7 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đạt 4 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá so sánh năm 2010 tăng 12% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 34 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 17.000 lượt khách du lịch đến địa bàn. Huyện tập trung vào công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức 9 lễ hội đầu xuân. Trấn Yên hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hiện nay, huyện đang tập trung thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đối với 5 đơn vị theo đúng quy trình. Thời gian tới, Trấn Yên tiếp tục triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa năm 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả huyện Trấn Yên đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên cần tổ chức quán triệt, triển khai cụ thể, sáng tạo kế hoạch số 168 của huyện ủy, đổi mới tư duy chiến lược tổng thể dài hạn, làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, tập trung chỉ đạo và thực hiện các tiêu chí còn lại của huyện nông thôn mới nâng cao. Quá trình xây dựng nông thôn mới phải thực chất, người dân thụ hưởng thành quả, phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị để nâng cao tính bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư và địa bàn huyện, quan tâm giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh, tập trung các giải pháp thu ngân sách. Xác định đề án sáp nhập xã là vấn đề lớn, vì vậy đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên cần thực hiện đúng quy trình, đủ các bước, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, sắp xếp cán bộ công khai, minh bạch, công bằng và nhân văn, xử lý tài sản dôi dư đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ, trong năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tiếp tục hỗ trợ cho trên 220 cơ sở phát triển chăn nuôi đàn gia súc với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ được 420 cơ sở phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn cho gia súc. Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển.
Phát động phong trào trồng cây làm du lịch, huyện Văn Yên đã nhận được trên 500 cây phong linh và hoa anh đào trị giá trên 200 triệu đồng. Với số cây này sẽ được huyện Văn Yên trồng tại vị trí đẹp nhất của xã Nà Hầu và Phong Dụ Thượng để phát triển du lịch. Phong trào trồng cây làm du lịch sẽ được huyện Văn Yên phát động với mục đích trồng cây gây rừng, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời trồng cây còn góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Năm 2023, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái đã đạt doanh thu trên 60 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Công ty đã trúng thầu thi công 15 công trình với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng, gồm trường trung học cơ sở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, trường phổ thông dân tộc bán trú xã Kim Nội, Mù Cang Chải, trường nội trú Văn Yên, trường bán trú xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 tỷ đồng.
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đến nay Công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành đề án xây dựng trụ sở làm việc cho công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó 106 trụ sở được xây dựng mới, gần 40 trụ sở được sửa chữa, cải tạo và sử dụng lại với tổng kinh phí đầu tư là hơn 159 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị địa phương đã chủ động đầu tư xây dựng và sửa chữa 15 trụ sở. Công an tỉnh cũng đã chủ động hỗ trợ đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chí đồng bộ hiện đại, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn vốn, sử dụng đúng mục tiêu, chống tham nhũng tiêu cực. Việc được tỉnh quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt làm việc đối với lực lượng công an xã, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần ổn định xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái sẽ có 27.875 học sinh được hỗ trợ gạo với số lượng hơn 2.000 tấn. Đây là thông tin từ quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024 của Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối sử dụng gạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường hoặc địa điểm phù hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ miền núi đến đồng bằng, từ đất liền đến hải đảo xa xôi đều có những hoạt động tôn vinh và tri ân đội ngũ cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đã đến các cơ sở y tế chúc mừng, động viên đội ngũ những người đang ngày đêm thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thật đáng tự hào, suốt chặng đường 69 năm qua, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế luôn ghi nhớ và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu. Họ đã ngày đêm vượt mọi khó khăn thử thách, thầm lặng hy sinh để phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Nghề y là nghề cao quý vì bảo vệ sức khỏe con người, mang lại sự sống và năng lượng tích cực, niềm vui hạnh phúc tới nhiều gia đình. cùng với y đức, tài năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng cần không ngừng được nâng cao để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Và trong mọi hoàn cảnh, người thầy thuốc cần luôn giữ lửa, tình yêu với nghề, với con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức, khi đó thành công sẽ đến. Trong các buổi thăm chúc mừng tại các cơ sở y tế dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đều mong rằng các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế luôn giữ lửa, nhiệt huyết, tình yêu, khát khao làm nghề mãnh liệt như ban đầu. Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao đội ngũ nhà báo với tài năng, sự thấu hiểu và chia sẻ đã có những tác phẩm báo chí hay, phản ánh sinh động những cống hiến to lớn, những tấm gương sáng việc tốt của ngành y tế để lan tỏa những điều tốt đẹp, nhân lên niềm tin và điều lành, điều thiện, điều đẹp đẽ luôn hiển hiện quanh chúng ta. Chủ tịch nước tin tưởng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế sẽ luôn đoàn kết, sáng tạo, chung tay vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân văn và cảm động, tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn lao mang đến niềm tin và hy vọng cho mỗi người, mỗi gia đình và cuộc sống tốt đẹp hơn. Thương mại điện tử là điểm sáng trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam năm 2023 với 61 triệu người mua sắm trên không gian số. Thời gian tới, thương mại điện tử được dự báo còn bứt tốc nếu tháo gỡ được những cái điểm nghẽn liên quan tới hàng giả, hàng nhái cùng niềm tin của người tiêu dùng. Theo nhận định của Bộ Công Thương, năm 2024, thương mại điện tử vẫn là kênh mua sắm hiện đại tiện lợi được giới trẻ và người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Tiến sĩ Đinh Lê Hải Hà, Phó Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng cần có giải pháp quản lý thương mại cung cấp hàng hóa dịch vụ gắn với thương nhân tổ chức sàn thương mại điện tử và hệ sinh thái thương mại điện tử. Phải luật hóa việc sử dụng thông tin chủ hàng và khách hàng tại các sàn thương mại điện tử và nhà cung cấp ứng dụng. Ngoài ra cần tăng cường quản lý hóa đơn giao hàng, xác định trách nhiệm liên đới trong chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đẩy mạnh các giải pháp kỹ thuật để đưa ra các mức độ cảnh báo ngăn chặn hành vi gian lận thương mại trên môi trường mạng. Ngay đầu năm đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cánh cửa mở rộng hơn cho xuất khẩu nông sản Việt trong năm 2024. Chưa kể, ngay bên lề hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới đang diễn ra, đã có một sự kiện hội nghị dành riêng cho các nước xuất khẩu nông sản nhằm tìm kiếm những cách thức cạnh tranh xuất khẩu công bằng nhất. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc bảo đảm an sinh, an ninh, năng lượng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, Bộ trưởng Diên cũng cho rằng những kết quả mà các thành viên WTO đạt được trong việc cải cách các quy định về nông nghiệp thời gian qua vẫn còn khiêm tốn và còn nhiều hạn chế. Chẳng hạn như những hỗ trợ trong nước đã bóp méo thương mại, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế và cạnh tranh xuất khẩu không công bằng. Đại diện Bộ Công Thương kỳ vọng cuộc họp của nhóm có kết quả thực chất hơn, góp phần thúc đẩy thương mại nông sản công bằng, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, với những cam kết của nhóm, Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực. Những ngày này, hàng vạn thanh niên trong cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc để khích lệ thanh niên phấn khởi tòng quân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những ngày qua, cấp ủy chính quyền đoàn thể các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ gia đình có con em nhập ngũ cả về vật chất tinh thần bằng tình cảm chân thành, ấm áp. Ở địa bàn Đông Nam Bộ, cùng với chính quyền, mặt trận và đoàn thể Tổ quốc, hội cựu chiến binh nhiều địa phương đã tổ chức trao tặng thanh niên nhập ngũ những chiếc mũ có gắn quân hiệu mới tinh. Việc trao tặng do lãnh đạo hội cựu chiến binh thực hiện với tình cảm và thông điệp ý nghĩa, đó là sự trao truyền trách nhiệm, trao gửi niềm tin vào thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống cha anh, cống hiến sức lực trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cách làm của hội cựu chiến binh ở nhiều địa phương thật ý nghĩa, không chỉ thiết thực sâu sắc mà còn thể hiện nghĩa cử trao truyền tiếp nối giữa các thế hệ bộ đội Cụ Hồ, như mạch nguồn không bao giờ vơi cạn. Sự quan tâm chăm lo bồi đắp thế hệ kế tiếp bằng tình cảm và trách nhiệm của các cựu chiến binh góp phần khẳng định đặc trưng phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ, thôi thúc lớp lớp thanh niên hăng hái lên đường tổng quân, tiếp tục phấn đấu kế thừa xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh vì Tổ quốc yên bình, vì Giang Sơn phồn thịnh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26 tháng 2 cho biết, quân đội nước này đã đệ trình lên nội các thời chiến kế hoạch sơ tán thường dân Palestine khỏi các khu vực giao tranh ở dải Gaza và kế hoạch hành động tiếp theo. Hơn 1,4 triệu người Palestine, đa số chạy nạn từ những nơi khác đang tập trung ở Rafah, thành phố cuối cùng của Gaza, đến nay chưa xuất hiện bộ binh Israel. Đây cũng là điểm đến tiếp nhận viện trợ nhân đạo và y tế cho toàn bộ khu vực Gaza. Thông qua biên giới với Ai Cập, các chính phủ nước ngoài và những tổ chức viện trợ liên tục bày tỏ quan ngại rằng việc Israel đổ bộ Rafah có thể gây thương vong trên diện rộng cho thường dân tại đây. Thông báo từ phía Israel được đưa ra sau khi các phái đoàn Ai Cập, Qatar và Mỹ chứng kiến các đại diện Israel và lực lượng Hamas ngồi vào bàn đàm phán ở Doha trong nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 11 tháng 3. ngày 6 tháng 2, Thủ tướng Palestine Mohammad Tayyed đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmoud Abbas trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel tại giải Gaza vẫn căng thẳng. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Tayyed nhấn mạnh việc ông từ chức để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị. Đơn từ chức của ông cần được Tổng thống Abbas chấp thuận. Tổng thống Abbas có thể yêu cầu ông Tayyed giữ chức Thủ tướng lâm thời cho đến khi bổ nhiệm được người thay thế. Trong tuyên bố với nội các, ông Tayyed, nhà kinh tế học nhậm chức năm 2019 cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ cần phải tính đến thực tế mới ở Gaza, nơi đã bị tàn phá sau gần 5 tháng giao tranh ác liệt. Ông cho rằng giai đoạn này đòi hỏi phải có chính phủ mới, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng giữa người Palestine và mở rộng quyền quản lý của chính quyền Palestine đối với toàn bộ đất đai của người dân vùng lãnh thổ này. Để tránh nguy cơ vướng vào xung đột, chính phủ Đức đã từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine không phải là lựa chọn tiếp theo trong chương trình nghị sự. Tên lửa hành trình Taurus là một trong những tên lửa tiên tiến nhất của lực lượng không quân. Loại vũ khí chính xác này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 500 km. Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình này vào tháng 5 năm 2023. Ngày 26 tháng 2, theo giờ địa phương, nông dân Bỉ và một số nước châu Âu khác đã lái máy kéo tập trung gần các cơ quan của Liên minh châu EU ở Bruxelles để tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn lần thứ hai trong tháng nhằm phản đối chính sách nông nghiệp của EU. Ngày 6 tháng 2, hàng nghìn nông dân từ Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và các nước thành viên EU khác đã lái hơn 500 máy kéo dọc theo con đường chính ở trung tâm thành phố Bruxelles đến gần trụ sở EU. Cảnh sát địa phương đã phải dựng hàng rào thép gai và rào chắn bên ngoài các cơ quan của EU. Những người nông dân biểu tình yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến các quy định nông nghiệp của EU.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thời gian qua Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã chủ động đổi mới phong cách thái độ phục vụ, tích cực ứng dụng nền tảng số để người dân được tiếp nhận, đăng ký thông tin khi đi khám chữa bệnh được thuận tiện nhất. Nhờ đó, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thực sự trở thành địa chỉ tin cậy để người dân trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận đến khám và chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
Thay vì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân hay phải tìm các phòng khám mất khá nhiều thời gian, thì bây giờ chị Nguyễn Hồng Thủy ở phường Hòa, thành phố Yên Bái chỉ cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip để nhân viên y tế nhập thông tin dữ liệu về bảo hiểm y tế và được nhân viên của tổ công tác xã hội hướng dẫn thực hiện các bước làm thủ tục rất nhanh chóng và thuận tiện, không phải chờ đợi quá lâu. Trong thời gian mổ sinh em bé, chị được các y bác sĩ chăm sóc tận tình chu đáo. Chị Nguyễn Hồng Thủy, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
"Ở đây thì các bác sĩ đón tiếp rất nhiệt tình ạ, chăm sóc cũng nhiệt tình và chu đáo ạ. Tôi rất hài lòng với bệnh viện này."
Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời đại 4.0. Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các phòng khoa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời triển khai bản đồ hệ thống nhân viên y tế thành phố Yên Bái, bản đồ xe cứu thương nhằm giúp người dân có thể liên hệ với nhân viên y tế. Xe cứu thương gần nhất để được hỗ trợ về y tế kịp thời. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, công tác chăm sóc phục vụ người bệnh thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật tại các khoa, khối điều trị, hạn chế xảy ra sai sót trong chuyên môn. Mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều nâng cao tinh thần y đức, chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, triển khai các kỹ thuật mới trong khám và điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Duy Thành, Phó trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói:
"Cái lượng bệnh nhân đến với trung tâm thì cũng tương đối là đông. Khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản chúng tôi thì hiện tại làm đồng thời hai chức trách nhiệm vụ. Thứ nhất là điều trị ở tại trung tâm, thứ hai là làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ của đối với các xã phường. Nên là cái công việc thì nó rất là bận rộn về cái việc chăm sóc và điều trị tại khoa. Thì bản thân các nhân viên, các bác sĩ và các nữ hộ sinh thì luôn luôn có ý thức là trau dồi kỹ năng, kiến thức hàng ngày để làm sao để nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân."
Trung bình một ngày, khoa y học cổ truyền Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái điều trị cho trên 50 bệnh nhân và điều trị cho trên 20 trẻ tự kỷ và khuyết tật. Mặc dù rất vất vả, song tập thể y bác sĩ của khoa luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Bà Đỗ Thị Bích Phượng, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết:
"Khoa này rất là thoáng mát, sạch sẽ và nhân viên phục vụ và các bác sĩ, y sĩ rồi là điều dưỡng viên rất là nhiệt tình, và chăm sóc cho sức khỏe của tôi. Tôi rất là cảm ơn các cán bộ và y bác sĩ ở.
Để nâng cao thái độ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác khám chữa bệnh, thạc sĩ, bác sĩ Mai Anh Đức, trưởng khoa y học cổ truyền, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái nói.
Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ y tế, nhân viên để đáp ứng được nhu cầu điều trị khám chữa bệnh và cũng như tâm tư nguyện vọng của người bệnh. Và đặc biệt sắp tới thì sẽ triển khai cái kế hoạch khám và chăm sóc sức khỏe tại nhà để nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho người bệnh và tâm tư người bệnh sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người bệnh và tiếp tục phát huy truyền thống khoa học chuẩn hóa chức năng.
Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã thành lập tổ công tác xã hội và mạng lưới cộng tác viên tại tất cả các khoa phòng để đón tiếp, hướng dẫn người bệnh khi đến khám và điều trị, triển khai các kỹ thuật lâm sàng mới, cấp cứu người bệnh kịp thời, hiệu quả, tạo lòng tin cho nhân dân, tăng cường cải tiến thủ tục hành chính trong việc đón tiếp người bệnh, giảm phiền hà và thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc, việc quán triệt thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh điều trị nội trú đạt trên 98%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác hoạt động hướng tới sự hài lòng của người bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân và trung tâm cố gắng xây dựng trung tâm thành trung tâm y tế hạng 2. Thứ nhất là chúng tôi sẽ cử cán bộ đào tạo các lớp ngắn và dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn. Cái thứ hai là triển khai một số kỹ thuật đổi mới. Trong ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã triển khai cho các khoa phòng, mỗi khoa phòng đăng ký 2-3 cái kỹ thuật mới. Thứ ba là mở rộng các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà.
Thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa quy trình khám chữa bệnh, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh, tiếp tục nâng cao ý đức, thái độ và tinh thần phục vụ khám chữa bệnh của nhân dân. Xây dựng môi trường trung tâm xanh, sạch, đẹp, thân thiện, văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, an dưỡng lão khoa và trung tâm điều trị các bệnh về gan. Qua đó tiếp tục khẳng định và giữ vị thế, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân ngày càng tốt hơn.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông tại các ngã ba, ngã tư. Các điểm giao cắt chưa được trang bị đèn tín hiệu hoặc vòng xuyến. Việc lắp vòng xuyến và đèn tín hiệu đang là mong muốn của rất nhiều người dân để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Dạo quanh các tuyến đường mới mở tại thành phố Yên Bái, chúng ta dễ dàng bắt gặp các ngã ba, ngã tư với tình hình giao thông khá lộn xộn do chưa có đèn tín hiệu, chưa có vòng xuyến. Thậm chí một số điểm đã có vòng xuyến nhưng do một bộ phận người tham gia giao thông chưa hiểu luật giao thông đường bộ hoặc ý thức chấp hành chưa tốt đã dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy đi, không nhường đường, không giảm tốc độ, đi tắt qua vòng xuyến tại các điểm giao cắt này. Ông Nguyễn Văn Bình sống gần khu vực này cho biết.
Rất nguy hiểm. Đây, nhiều cái xe máy thì là họ đi đến đây họ không đi theo vòng xuyến nha, mà họ rẽ trực tiếp vào đây, đi ra đằng này. Đấy, nên là rất là nguy hiểm.
Hầu hết người dân đi lại qua các khu vực này luôn trong trạng thái bất an bởi tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập và thực tế đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại các ngã ba, ngã tư này. Chị Hoàng Thị Hồng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với bản thân tôi thì đi qua đây thì tôi rất là rón rén vì là cũng khá là nguy hiểm. Và có một cái thời điểm mà tôi mà đi xe máy đi qua đây, tôi và bạn tôi cũng suýt bị tai nạn ở cái chỗ này. Bởi vì là nó nhiều đường rẽ quá mà nó hết phải rối mắt, mình khó quan sát.
Ông Trần Văn Sáng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Cái chỗ ngã ba, ngã bốn này nếu mà không có đèn đỏ thì trước khi là mình là người đi giao thông thì cũng phải để ý. Còn nếu mình cứ đi nó bừa đi thì nhiều cái là nó nguy hiểm, cũng nguy hiểm. Tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ không phải. Nếu mà chỗ có đèn đỏ thì mình có tự tin hơn. Nếu mà không có đèn đỏ thì mình cũng phải xem là nó như thế nào. Chỗ này có thể là người ta chưa lắp thì mình cũng phải có một tí ý thức.
Người dân thành phố Yên Bái, nhất là những người thường xuyên phải đi lại trên tuyến đường này, đều rất mong muốn được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông hoặc vòng xuyến để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi đi qua những điểm giao cắt này. Ông Trần Văn Sáng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm.
Tôi có mong muốn là những cái chỗ giao thông nó giao nhau như này là nên có đèn xanh, đèn đỏ thì nó đưa đến cái sự an toàn nó cao hơn.
Anh Võ Mạnh Cường, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Em đi giao hàng ấy, thì đi qua cái vòng xuyến này thì mình cảm thấy là nguy hiểm mà rất là đông xe cộ. Thì em muốn một cái gì đấy là có xe đèn xanh đèn đỏ đây để đảm bảo an toàn giao thông.
Vòng xuyến và đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt nhằm điều tiết giao thông, tránh ùn tắc khi các phương tiện đi qua khu vực có điểm giao cắt. Để giao thông tại các khu vực giao cắt này được an toàn, thiết nghĩ các ngành chức năng cần sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và vòng xuyến để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, trên hết vẫn là ý thức của người tham gia giao thông, cần quan sát kỹ khi di chuyển qua các điểm giao cắt, giảm tốc độ, đi đúng chiều qua vòng xuyến.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.